Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chúa Nhật 14 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về lý do gây ra các sai lạc trong văn bản Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này có tựa đề Các nền tảng tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời trong lịch sử giáo hội. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày.
Vatican, hôm qua 13 tháng 10, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, nguyên Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội kỳ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, sẽ tiến hành tại Trung tâm Mục vụ của Giáo phận Xuân Lộc từ ngày 19 đến 25 tháng 11 tới đây, với thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong hội nghị thường niên kỳ 2 của năm 2012, từ ngày 8 đến 12 tháng 10 vừa qua tại Tòa Giám mục Thanh Hóa, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng bàn thảo về việc chuẩn bị cho Đại hội kỳ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nhóm tại Xuân Lộc. Tham dự khóa họp này có 120 vị, phần lớn là các giám mục đến từ các nước Á Châu.
Vatican, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 đã nhóm phiên khoáng đại thứ 9 và 10 trong buổi sáng và buổi chiều hôm qua 13 tháng 10 để lắng nghe các nghị phụ phát biểu ý kiến. Trước đó, trong phiên khoáng đại thứ 7 vào sáng thứ 6, 12 tháng 10, công nghị đã nghe 23 nghị phụ phát biểu, trong đó có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục phát diệm, một trong hai đại biểu của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Cha nhắc lại lời Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II, tương lai công cuộc truyền giảng tin mừng, phần lớn tùy thuộc giáo hội tại gia. Thực vậy, tại Việt Nam, gia đình công giáo giữ một vai trò quan trọng trong việc thông truyền và nuôi dưỡng đức tin. Cha mẹ là những giáo lý viên đầu tiên dạy kinh và giáo lý cho con cái, nhất là trong thời kỳ bị bách hại. Nhiều gia đình nhờ đọc kinh chung ban tối, trong đó họ suy niệm tin mừng đã dần dần được phúc âm hóa. Nhiều người ngoài Kitô giáo do tỉnh liên đới khi tham dự các lễ cưới và lễ an táng theo nghi thức công giáo, họ được nghe nói lần đầu tiên về ý nghĩa và các đặc tính của hôn nhân công giáo, ý nghĩa cuộc sống, sự sống lại và niềm hy vọng mai hậu. Thực tế là có nhiều người trở lại để học giáo lý sau khi đã được tham dự các lễ nghi phụng vụ như thế.
Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa việc truyền giáo cho dân ngoại và tái truyền giảng tin mừng cho những người đã chịu phép rửa, đồng thời tăng cường việc trợ giúp giáo hội tại các xứ truyền giáo. Ngài nói, Thượng Hội đồng Giám mục mà chúng ta đang tiến hành là một thời điểm tuyệt hảo giúp chúng ta suy tư về quan hệ và giá trị của việc dấn thân truyền giáo, đồng thời nghĩ lại xem đâu là những con đường quan trọng nhất để can đảm tái đề nghị tin mừng. Chúng ta biết rằng Công đồng Trung Vatican II đã giữ một vai trò quyết định trong việc phát triển các giáo hội gọi là bản xứ. Các giáo hội này không những được coi như những nơi để thi hành công cuộc truyền giáo, nhưng nhất là như những người giữ vai chính thực sự trong việc truyền giáo. 50 năm sau Công đồng, chúng ta cũng thấy các giáo hội bản xứ với hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ riêng đang hội nhập vào đời sống của thế giới Kitô giáo kỳ cựu, mặc dù công cuộc truyền giảng tin mừng cho dân ngoại nơi các giáo hội ấy vẫn cần phải được phát triển mạnh mẽ. Đức Hồng Y Filoni kêu gọi rằng, Thượng Hội đồng Giám mục này phải làm cho chúng ta nhận thấy sự cần thiết phải có một công trình phối hợp hoạt động truyền giảng tin mừng, được hiểu như một cuộc rao giảng thứ nhất và mới mẻ, vì đây là một sứ vụ hoàn cầu, xét về hiện tượng di cư của các dân tộc, làm cho đối tượng của việc truyền giáo cho dân ngoài ở khắp mọi nơi, tạo nên những xã hội ngày càng đa nguyên. Ngoài ra, không thiếu những tín hữu đến từ các xứ truyền giáo nay đang định cư tại các xã hội Tây Phương, mang lại sức sinh động và sự phong phú cho các giáo xứ và cộng đồng. Nơi các tín hữu ấy, người ta cảm nhận được đức tin tươi mát của họ, khác với những hình thức mệt mỏi và nguội lạnh của nhiều Kitô hữu kỳ cựu khác.
Một giám mục Canada, Đức cha Brian Dunn, giám mục giáo phận Antigonish thuộc bang Nova Scotia, là giáo phận bị rúng động mạnh mẽ vì nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trong thời gian qua, đã nói với Thượng hội đồng giám mục rằng công cuộc tái truyền giảng tin mừng cũng phải đối phó với sự nghi kỵ, mất tín nhiệm và thất vọng mà những gương mù, gương xấu đã để lại. Giáo phận này đã phải bán hàng trăm tài sản để lấy tiền trả, án phí và bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Thậm chí hồi năm ngoái, vị tiền nhiệm của Đức cha Brian Dunn là Raymond LaHaye đã nhận tội và bị tù vì nhập khẩu các hình ảnh dâm ô trẻ em. Vị này đã bị tòa thánh buộc hồi tục hồi tháng 5 năm nay. Đức cha Dunn nói, trước cuộc khủng hoảng do nạn lạm dụng tính dục gây ra, các tín hữu công giáo cảm thấy rất hoang mang và đi tới độ nghi ngờ các giáo huấn và giá trị thiết yếu đối với các môn đệ Chúa Kitô. Giáo hội công giáo không thể làm ngơ trước nhu cầu, cần tìm ra một phương thế để rao giảng tin mừng cho những người đã bị thương tổn trầm trọng vì những giáo sĩ lạm dụng tính dục. Theo Đức cha, một trong những phương thế khả dĩ đó là nhìn câu chuyện kể các môn đệ bị thất vọng trước cái chết của Chúa Giêsu, nhưng họ đã được gặp Chúa Kitô phục sinh trên con đường về làng Emmaus. Chúa Kitô đồng hành với họ, lắng nghe họ. Vì thế, các giáo phận phải thiết lập những cơ cấu thực sự để lắng nghe các nạn nhân và thẩm định mức độ bị thương tổn, sự thịnh nộ và thất vọng của họ trước những xì căng đan như thế. Đồng thời, giáo hội cần điều tra về nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục, thiết lập các biện pháp để bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị thương tổn. Đức cha Dunn nói, những người bị thương tổn trầm trọng kêu gọi thay đổi một số cơ cấu trong giáo hội, nhưng không phải chỉ có những cơ cấu của hội thánh phải thay đổi, cần có một sự thay đổi sâu rộng về não trạng, thái độ và tâm hồn của chúng ta trong những phương pháp làm việc với giáo dân.
Brüssel, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich bên Đức, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE, chào mừng tin giải Nobel Hòa bình năm nay được trao tặng Liên hiệp Âu Châu. Tuyên bố hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Marx nói, tôi rất hài lòng, nhất là vì trong thời buổi khủng hoảng hiện nay, Liên hiệp Âu Châu được trao tặng giải Nobel Hòa bình. Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Âu Châu có thể góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Mặc dù có bao nhiêu vấn đề chúng ta đang phải đương đầu ở Âu Châu, giải Nobel này nhắc nhở chúng ta rằng một đóng góp lớn cho sự phát triển hòa bình của đại lục Âu Châu, dự án thống nhất Âu Châu đã thành tựu, và các tín hữu Kitô dấn thân chính trị cũng đóng góp nhiều cho sự thành tựu ấy. Hôm 12 tháng 10, Ủy ban Giải Nobel Hòa bình cho biết đã quyết định trao tặng Giải Nobel Hòa bình cho Liên hiệp Âu Châu năm nay vì công trình hơn 60 năm qua của Liên hiệp nhắm góp phần đẩy mạnh hòa bình, hòa giải, dân chủ và dân quyền tại Âu Châu.
Tuy nhiên, sự ca ngợi Liên hiệp Âu Châu như thế không phải là ý kiến chung của mọi người. Cùng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hieronymo của giáo phận Athens, giáo chủ chính thống Hy Lạp, đã bày tỏ sự thất vọng não nề về Liên hiệp Âu Châu. Ngài nói, Liên hiệp Âu Châu hiện nay không còn gì là chung với viễn tượng nguyên thủy về một cộng đồng liên đới chung. Nhân dân Hy Lạp không còn mong đợi gì nữa nơi Âu Châu. Phẩm giá con người bị chà đạp dưới chân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo Cat Press, Đức Tổng giám mục Hieronymo cũng bày tỏ xác tín Hy Lạp có thể vượt thắng cuộc khủng hoảng hiện nay. Ngài đặt hy vọng nhiều nơi các gia đình với cơ cấu vẫn còn nguyên vẹn tại Hy Lạp. Theo Đức Tổng giám mục, nhân dân Hy Lạp cần phải thay đổi và củng cố tâm thức và đề ra các sáng kiến thay vì mong đợi sự trợ giúp từ Âu Châu. Đức Tổng giám mục chính thống Hy Lạp cho biết tình hình kinh tế của giáo hội này rất khó khăn. Các linh mục do nhà nước trả lương và tiền lương bị cắt giảm 40%. Sự kiện này thật là bi thảm đối với những linh mục có gia đình. Tại Hy Lạp, lương tháng của một tổng giám mục chính thống là 2.100 euro, còn giám mục thì lãnh 1.700 euro một tháng, trong khi cha sở ở miền quê và có gia đình chỉ được lãnh gần 700 euro một tháng. Tiền hè, Giáng sinh dành cho các giáo sĩ và công chức nhà nước đã bị chính phủ Hy Lạp bãi bỏ. Đức giám mục Gabriel, tổng thư ký Thánh Hội đồng Chính thống Hy Lạp, nói với hãng tin Cat Press rằng dân Hy Lạp đang sống trong thất vọng vì cuộc khủng hoảng kéo dài gần 5 năm rồi. Một nửa số người trẻ từ 20 đến 30 tuổi không có công ăn việc làm. Các vị lãnh đạo chính trị ở Âu Châu cần ý thức rõ là không thể tiếp tục tình trạng như vậy.
Manchester, Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, nguyên Tổng giám mục giáo phận Westminster bên Anh Quốc, tiết lộ rằng chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đích thân can thiệp yêu cầu Đức Hồng Y đừng làm thành viên Viện Quý tộc của Anh. Theo một tập tục có từ trước thời cải cách hồi thế kỷ 16, tại Anh Quốc, nhiều giám mục Anh giáo và các vị lãnh đạo tôn giáo khác được bổ nhiệm làm thành viên Viện Quý tộc, tương đương với Thượng viện. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Sunday Telegraph số ra ngày 30 tháng 9 vừa qua tại London, Đức Hồng Y Murphy O'Connor tiết lộ rằng chính phủ Anh đã cứu xét việc bổ nhiệm ngài làm thành viên Viện Quý tộc khi tròn 75 tuổi là tuổi về hưu cho các giám mục và Hồng Y. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chống lại ý tưởng này vì ngài không muốn tạo ra một tiền lệ có thể được các giám mục ở Nam Mỹ và Phi Châu bắt chước. Giáo luật khoản số 285 cấm các giáo sĩ không được giữ các chức vụ công quyền. Đức Hồng Y Murphy O'Connor nói, ý tưởng gia nhập Viện Quý tộc thật là hấp dẫn vì tôi nghĩ các tín hữu Kitô cần tích cực có mặt trong đời sống công cộng. Tôi hỏi ý kiến Đức Thánh Cha và vị cố vấn thứ nhất của ngài, nhưng hai vị đều chống lại. Vấn đề ở đây là được tự do ở ngoài chế độ chính trị. Ký giả hỏi Đức Hồng Y, như vậy có nghĩa là Đức Giáo Hoàng đã đích thân không cho Đức Hồng Y trở thành một thành viên của Viện Quý tộc. Đức Hồng Y đáp, đúng vậy, hơn kém là như thế. Đức Hồng Y Murphy O'Connor về hưu năm 2009 và năm nay ngài đã 80 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn, ngài nhận định rằng các tín hữu Kitô cần đứng lên chống lại trào lưu tục hóa. Chúng ta cần đủ khôn khéo để nói một cách khôn ngoan về những gì chúng ta tin. Chúng ta cần quyết liệt bài trừ nạn tục hóa vì nó nguy hiểm. Không ai bị bó buộc trở thành Kitô hữu, nhưng không ai bị bó buộc phải sống theo một tôn giáo mới trần tục, tự phụ rằng chỉ có mình quyết định đâu là điều phải.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Hồng Ân trình bày.
Mỗi khi nghe đến những gương mẫu sống động về các nhà truyền giáo, chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động và cảm phục vì sự hy sinh lớn lao của các ngài. Ai trong chúng ta cũng biết đến Thánh Francisco Xavier, một nhà truyền giáo vĩ đại. Ngài đã rời bỏ vùng trời châu Âu vinh hoa để dấn thân vào công việc truyền giáo ở châu Á và cuối cùng bỏ mình tại đào thường xuyên của đất nước Trung Hoa. Ngoài ra, còn biết bao nhiêu nhà truyền giáo đã từ bỏ tất cả chỉ vì ước ao làm cho danh Đức Kitô được cả sáng. Chúng ta tự hỏi, điều gì đã khiến cho các nhà truyền giáo chấp nhận hy sinh tất cả như thế? Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 13 đã khai mạc vào ngày 7 tháng 10 năm nay, với chủ đề được chọn là tái truyền giảng phúc âm. Vì thế, đây cũng là chủ đề cầu nguyện mà Đức Giáo Hoàng chọn cho tháng này. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha không chỉ nhắc nhớ chúng ta về sứ mạng cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội, mà còn giúp chúng ta ý thức về trách nhiệm đem tin mừng đến cho người khác. Vì nhiệm vụ truyền giáo không chỉ dành riêng cho các giáo mục hay các linh mục, nó là nhiệm vụ của tất cả các Kitô hữu. Hai từ truyền giáo nghe rất đổi thân quen, nhưng có lẽ cũng rất xa lạ với chúng ta. chúng ta nghe từ này mỗi Chủ nhật và thậm chí mỗi ngày. Chúng ta nghe thấy ở nhà thờ, ở các giáo họ, trên các website. Nghe thì nhiều, nhưng sống và thực hành nội dung và ý nghĩa của từ này thì thường rất hòa hiếm. Chúng ta tự hỏi, có mấy ai trong chúng ta ý thức về sứ mạng truyền giáo của mình? Chúng ta đã và đang làm gì để hiện thực hóa sứ mạng này? Trong đời sống thường ngày, khi gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè, những người không hoặc chưa biết đủ về Chúa Kitô, chúng ta có ý thức về sứ mạng đem Chúa đến cho họ không? Có lẽ chúng ta lấy làm hài lòng khi đóng góp một số tiền vào quỹ truyền giáo và xem như mình đã hoàn thành trách nhiệm. Điều gì khiến ta chưa có khao khát đem Chúa đến cho người khác? Phải chăng vì ta còn ngại ngùng, sợ khó khăn và thậm chí là sợ bị cười chê khi nói về Chúa? Hay là chúng ta nghĩ rằng con người thời nay chẳng còn ai nghe lời ta nữa? Mà dù có nghe thì họ cũng chẳng tin. Có thể có nhiều lý do cản trở trên bước đường ta đưa Chúa đến cho người khác, nhưng có một lý do mà ít ai nghĩ đến, đó là chúng ta chưa thật sự gặp gỡ riêng tư với Đức Kitô. Ta chưa thực sự nhận ra niềm hạnh phúc vô biên khi được trở nên người Kitô hữu. Nhiều người Kitô hữu nghĩ rằng việc trở thành Kitô hữu chỉ là một chuyện tình cờ ngẫu nhiên. Chúng ta là Kitô hữu chỉ đơn giản vì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo. Sinh ra là chúng ta được rửa tội, được bố mẹ dẫn đến nhà thờ, chịu rước lễ lần đầu và lãnh bí tích thêm sức. Một Kitô hữu tốt là một người giữ lề luật của Chúa bằng cách sống các giới răn của Người. Thật ra, ơn gọi Kitô hữu không chỉ là việc giữ các lề luật, đúng ra là mối thân tình với Đức Kitô. Như vậy, có lẽ chúng ta chưa ao ước để đem tin mừng của Đức Kitô cho người khác, vì chúng ta chưa có một cuộc gặp gỡ đích thực và riêng tư với Ngài. Có lẽ chúng ta đã tin vào Đức Giêsu, nhưng chúng ta chưa thực sự gặp Ngài. Chúng ta chưa biết Ngài trong lời, chưa đến với Ngài trong bí tích thánh thể và chưa gặp gỡ Ngài trong cầu nguyện và để Ngài hiện diện trong cuộc sống thường ngày của ta. Chúng ta chưa nghĩ rằng có được Giêsu là có tất cả, mất Giêsu là mất tất cả. Trong lá thư gửi cho các thành viên tham dự Ngày Thế giới truyền giáo, Đức Giáo hoàng Viện Đức nhắn nhủ rằng điều kiện căn bản để công bố tin mừng cho người khác là phải để cho Đức Kitô bắt gặp chúng ta. Chỉ có những người nghe lời của Ngài, những người kết hợp thân mật với Ngài, những người đó mới có cơ may trở nên chứng nhân của Ngài. Đáp lại lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, mỗi người chúng ta trước hết được mời gọi để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội. Xin cho giáo hội của Chúa ngày càng có nhiều người dấn thân vào sứ mạng rao giảng tin mừng. Quan trọng hơn, lời mời gọi truyền giáo nhắc nhở chúng ta về chính ơn gọi Kitô hữu của mình, nhắc nhở ta về món quà quý giá mà ta nhận được khi trở nên con Chúa. Ta cũng cầu xin Chúa cho bản thân mình có được một cuộc gặp gỡ riêng tư và sâu xa với Đức Kitô, để chính mỗi người chúng ta trở nên nhân chứng cho Ngài giữa lòng thế giới hôm nay. Với ơn Chúa và với sự quảng đại của chúng ta, thế giới sẽ có nhiều Francisco Xavier mới, những người dâng hiến toàn bộ đời sống của mình để phục vụ cho sứ mạng mở mang nước Chúa.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị mục giải đáp thắc mắc.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới lý do gây ra các sai lạc trong văn bản Kinh Thánh. Thưa cha, sự kiện các bản văn nguyên thủy lạc mất và tình trạng sao đi chép lại bản văn chính và các bản văn chép lại khiến chúng ta không còn có được bản văn trung thực nữa. Do đó, cần phải dùng khoa phê bình văn bản để dựng lại bản văn chính một cách trung thực và chính xác chừng nào có thể. Nhưng đâu là lý do gây ra các sai lạc đó, thưa cha?
Giới học giả phân biệt các sai lạc thành hai loại, các sai lạc không chủ ý hay không ý thức và các sai lạc cố ý hay ý thức, ngay cả khi trên thực tế sự khác biệt không luôn luôn thích đáng. Trước hết là các sai lạc không ý thức hay không chủ ý. Chúng là các sai lạc bắt nguồn từ tình trạng mắt kém hay tình trạng tai không nghe rõ của người sao chép văn bản, nhìn chữ này ra chữ nọ hay nghe từ này ra từ kia, đặc biệt khi hai chữ hay hai từ giống nhau. Giới học giả gọi các lỗi đó là apographie và dictographie, lẫn lộn các chữ hay lẫn lộn các âm giống nhau. Khi người sao chép nhảy từ một nhóm chữ sang một nhóm chữ tương đồng xuất hiện xa hơn sau đó và bỏ không chép chữ ở giữa, thì giới học giả gọi lỗi đó là omeoteleuton. Chẳng hạn như trong văn bản phúc âm Thánh Gioan, chương 3 câu 20. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng, vì không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Trong một vài thủ bản Hy Lạp và cả Latin, người ta thấy thiếu câu và không đến cùng ánh sáng. Chắc hẳn người sao chép nghĩ là đã viết rồi, vì vế đầu và vế thứ hai đều kết thúc bằng từ ánh sáng. Có một trường hợp thay đổi không ý thức khác, đó là hiện tượng gọi là itachismo. Vì các nguyên âm sau đây đều được đọc là i, iota, eta, oi, a và ypsilon. Nếu năm nguyên âm đều được đọc là i, thì khi nghe người sao chép, dù có giỏi tiếng mấy, cũng rất dễ lẫn lộn. Và hậu quả là các từ có nghĩa khác nhau, chẳng hạn văn bản Thánh Matthew, chương 11 câu 16. Eteroids là bạn đường, có thể lẫn lộn với Eteroids là những người khác. Trong số những thay đổi không cố ý, còn có những sai lệch do trí nhớ gây ra. Chúng có khuynh hướng đưa vào trong một văn bản, các từ hay các kiểu diễn tả, bắt nguồn từ một bối cảnh tương tự mà người sao chép nhớ thuộc lòng. Sự kiện này chắc chắn giải thích tại sao nhiều thủ bản 70 và Vulgata lại đưa vào bản thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 3 câu 13 đến 18, vào giữa hai câu 3 và 4 của Thánh Vịnh 13. Sự kiện là vì văn bản Roma, câu 10 đến 12 là một lời trích các câu từ 1 tới 3 của Thánh Vịnh 13. Vì thế người sao chép tự động viết các câu tiếp theo vào trong văn bản mà không để ý.
Thế còn loại sai lạc cố ý thì sao thưa cha? Khi sao chép các văn bản kinh thánh, làm sao mà lại cố ý sai lạc được à?
Loại sai lạc thứ hai là các sai lạc cố ý, do trí thông minh hay do sự cố ý của người sao chép văn bản gây ra. Chúng có thể phát xuất từ các âu lo của người sao chép đối với lỗi chính tả, lỗi văn phạm hay lỗi hành văn. Người sao chép đọc một văn bản và nghĩ rằng, thường là nghĩ chật, mình đang có trước mắt một lỗi nên cần sửa theo điều ông cho là thích hợp nhất. Thường thì ông cũng cố ý sửa kiểu hành văn cho hay và xuôi chảy hơn. Chính vì thế nên các từ như enthan, apan được thay thế bằng các từ cổ điển hơn enthon, apon. Trong văn bản phúc âm Thánh Luca, chương 4 câu 1, sau động từ diễn tả sự di chuyển được dẫn đến, một vài thủ bản thích để ở thể accusativo với phân từ ais hơn là ở thể dativo với phân từ en, là kiểu diễn tả thông thường trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước và được duy trì trong các thủ bản B, S và D. Các sai lạc cũng có thể bắt nguồn từ những lo lắng hòa đồng các đoạn văn bản song song hay bổ túc chúng và trộn lẫn chúng với nhau. Chính Thánh Girolamo đã than phiền về hiện tượng này trong các thủ bản Kinh Thánh tiếng Latin khi viết. Trong các thủ bản của chúng ta có một nguồn lớn các sai lầm do sự kiện điều mà một thánh sử nói nhiều hơn liên quan tới một sự kiện lại được thêm vào. Trong một văn bản khác, vì người sao chép cho rằng nó thiếu trong văn bản này. Cũng thế, khi các tác giả phúc âm diễn tả cùng một thực tại trong các cách thức khác nhau, thì người chép đọc kiểu thứ nhất và nghĩ rằng phải sửa các văn bản khác theo văn bản thứ nhất này. Điển hình như văn bản phúc âm Thánh Matthew, chương 5 câu 44, một vài thủ bản bổ túc ý tưởng của câu bằng cách thêm vài từ của văn bản Luca chương 6 câu 27 và 28. Hãy chúc lành cho những người nguyền rủa anh em và hãy làm ơn cho những người thù ghét anh em. Khi kể lại ơn gọi của Thánh Phaolô trong sách Công vụ chương 9 câu 5, vài thủ bản viết thêm: đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi, lấy từ Trình Thuật ở chương 26 câu 14 sách Công Vụ. Sự lo lắng hòa đồng các văn bản cũng khiến cho người sao chép sửa các lời trích tự do trong văn bản Tân Ước bằng cách lấy lại nguyên văn theo bản Hy Lạp 70. Đây là trường hợp của văn bản Matthew chương 15 câu 8, trích lại một cách tự do văn bản của ngôn sứ Isaiah chương 29 câu 13. Một vài thủ bản lấy lại nguyên văn câu này theo bản 70.
Trường hợp mà các chuyên viên kinh thánh gọi là tung flata có nghĩa là gì, thưa cha?
Vâng, có một trường hợp hòa đồng văn bản khác gọi là conflata, khi người sao chép tìm thấy hai kiểu đọc khác nhau của cùng một văn bản. Để chắc ăn, ông chép lại cả hai kiểu đọc. Đây là trường hợp của văn bản Matthew chương 26 câu 15. Đa số các thủ bản viết 30 đồng bạc, nhưng cũng có một vài thủ bản viết 30 đồng. Vài thủ bản khác thì trộn lẫn cả hai, 30 đồng bạc. Các sai lạc cũng có thể phát xuất từ những lo lắng có tính chất chú giải và giáo lý. Chúng nhằm khiến cho một bản văn tối nghĩa được rõ ràng, dễ hiểu hơn. Đôi khi đó là những từ hay câu viết ngoài lề được đưa vào văn bản, hay việc loại bỏ các khó khăn trên bình diện tín lý xem ra có trong vài văn bản. Lời giải thích được thêm vào văn bản, chẳng hạn như bản văn thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 7 câu 14. Người chồng không có lòng tin được thánh hóa nhờ vợ. Trong vài thủ bản Hy Lạp và Latin, từ có lòng tin được thêm vào cho người vợ. Vì lý do tín lý, có trường hợp văn bản Marco chương 13 câu 32. Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người con cũng không biết, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Vài văn bản bỏ người con để tránh khó khăn liên quan tới sự hiểu biết của Chúa Kitô.
Xin cha tóm tắt hai loại sai lạc vừa mới trình bày trên đây để cho thính giả dễ nhớ được không ạ?
Vâng, tóm lại, các sai lệch trong các văn bản kinh thánh bao gồm hai loại chính, loại vô tình và loại cố ý, nghĩa là do sự sơ suất hay do sự cố tình sửa chữa của người sao chép. Các sai lệch không chủ ý bắt nguồn từ việc lầm lẫn các chữ trong các bản văn khi sao chép, hay nghe lầm âm của các chữ khi sao chép một bản văn do người khác đọc cho mà viết. Các sai lạc cố ý của người sao chép bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau, có khi là vì sự lo lắng của người sao chép đối với các lỗi chính tả, lỗi văn phạm hay lỗi hành văn. Ông nghĩ rằng văn bản sai nên tìm cách sửa lại. Các sai lạc cũng có thể bắt nguồn từ những lo lắng hòa đồng các đoạn văn bản song song hay bổ túc chúng và trộn lẫn chúng với nhau. Thế rồi sự lo lắng hòa đồng các văn bản cũng khiến cho người sao chép sửa các lời trích tự do trong văn bản Tân Ước bằng cách lấy lại nguyên văn theo bản Hy Lạp 70. Sau cùng, các sai lạc cũng có thể phát xuất từ những lo lắng có tính chất chú giải và giáo lý. Chúng nhằm khiến cho một bản văn tối nghĩa được rõ ràng, dễ hiểu hơn, và như thế, người sao chép lấy lại các từ hay các câu giải thích đã được một người khác viết bên lề văn bản và đem chúng vào trong văn bản, hay bỏ từ này từ nọ vì lý do tín lý. Điển hình như trường hợp văn bản trong đó, Chúa Giê-xu nói về ngày tận thế và khẳng định là chính Ngài cũng không biết được ngày giờ, mà chỉ có Thiên Chúa Cha biết mà thôi. Một vài người sao chép lý luận rằng Chúa Kitô là con Thiên Chúa, là đấng toàn tri mà giờ đây lại nói rằng Ngài không biết được ngày giờ tận thế thì khó giải thích trên bình diện tín lý. Vì thế khi chép lại văn bản thì bỏ chữ người con để tránh né khó khăn tín lý ấy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Các nền tảng tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời trong lịch sử giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, biến cố Đức Maria hồn xác lên trời cho thấy đích điểm cuộc sống của chúng ta, đó là được hưởng vinh quang thiên quốc, tức được bước vào tình trạng hạnh phúc trong nơi mà nhân tính rất thánh của Chúa Giêsu Kitô đang sống hiện nay. Đó cũng là tình trạng mà Thiên Chúa dành để cho tất cả mọi người được tuyển chọn trong ngày tận thế. Những người chết sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội và trước khi biết sử dụng lý trí, cũng như những người công chính được thanh tẩy một cách hoàn toàn khỏi mọi dấu vết tội lỗi, thì linh hồn họ được tham dự vào tình trạng hạnh phúc này trước ngày phán xét sau hết, nhưng thân xác thì chưa. Đặc ân hồn xác lên trời được ban cho Đức Maria là sự kiện toàn con người của mẹ, hồn xác, được hưởng vinh quang hạnh phúc ấy giống như Chúa Giêsu con mẹ. Và đó là đặc ân chỉ được dành cho duy nhất một mình mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội và là mẹ Thiên Chúa. Kiểu nói hồn xác lên trời tự nó không ám chỉ một việc di chuyển tại chỗ thân xác Đức Trinh Nữ từ đất lên trời, nhưng ám chỉ sự vượt qua từ tình trạng cuộc sống trần gian sang tình trạng cuộc sống diễm phúc trên trời. Tuy nhiên các thần học gia thường chấp nhận rằng trời không chỉ có nghĩa là một trạng thái mà cũng có nghĩa là một nơi chốn nữa. Đó chính là nơi Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, hồn xác hiện diện, và là nơi Đức Maria đang ở bên cạnh Chúa. Xác định trời ở đâu và có trật tự tương quan với vũ trụ hữu hình của chúng ta như thế nào là điều không thể làm được. Liên quan tới các điều kiện hiện hữu của Đức Trinh Nữ hồn xác lên trời và thân xác vinh quang của người, có thể áp dụng tất cả mọi ý niệm mà nền thần học một cách chính yếu dựa trên những gì Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Côrintô trong thư thứ nhất chương 15, các câu từ 35 đến 52, để minh giải các điều kiện hiện hữu của Chúa Kitô phục sinh cũng như của các người có phước sau sự phục sinh ngày sau hết. Đề cập tới cách thức kẻ chết sống lại, Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau: Nhưng có người sẽ nói kẻ chết trỗi dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về? Đồ ngốc, ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. Cái ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. Rồi Thiên Chúa cho nó một hình thể, y như người muốn, giống nào hình thể nấy.
Không phải mọi thể xác đều giống nhau, của loài người thì khác, của loài vật thì khác, của loài chim thì khác, của loài cá thì khác. Lại có những vật thể thuộc thiên giới và những vật thể thuộc địa giới. Nhưng vẻ rạng người của những vật thể thuộc thiên giới thì khác, vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc địa giới thì khác. Ánh mặt trời thì khác, ánh mặt trăng thì khác, ánh tinh tú thì lại khác nữa, bởi vì ánh sáng tinh tú này khác với ánh sáng tinh tú kia. Việc kẻ chết sống lại cũng vậy. Gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt. Gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí. Ở đây chúng ta thấy các bác bè chống lại sự sống lại phát xuất từ một loại nhân chủng học và triết học Hy Lạp gắn cho thân xác một nhiệm vụ tiêu cực trong kiểu diễn tả con người. Thân xác là nhà tù giam giữ linh hồn con người. Xem ra thân xác làm lu mờ tinh thần và sự bất tử. Vì thế, sau khi đã thiết lập và minh giải sự kiện phục sinh, Thánh Phaolô bắt đầu giải quyết các phản bác do phong trào ngộ đạo đưa ra chống lại sự phục sinh. Thánh nhân áp dụng vào một loạt các tương đồng lấy từ thế giới thiên nhiên, hạt lúa, thịt súc vật, bản chất của các thiên thể, trong cách thức châm biếm, nhưng nền tảng của toàn lý luận là sự toàn năng tạo dựng của Thiên Chúa với những tài nguyên không thể cạn và không thể thấy trước được. Việc quan sát thiên nhiên cống hiến cho con người một con đường tới gần mầu nhiệm sự toàn năng tạo dựng của Thiên Chúa là đấng đã hoạt động trong lịch sử sự phục sinh của Chúa Kitô. Việc so sánh với hạt lúa mì chết đi và sống lại với cuộc sống mới cũng được Thánh sử Gioan áp dụng cho thân xác Chúa Kitô. Hạt lúa mục rữa và chết đi để trở thành cây lúa trổ bông. một cái nhìn chăm chú vào vũ trụ, được nhìn không phải với con mắt thanh thản của sự khâm phục, mà với sự tinh tế lý luận của người biết nhận ra nơi các tinh tú vô cảm, các diễn tả không thể cạn kiệt sự toàn năng tạo dựng của Thiên Chúa. Nó cống hiến cho Thánh Phaolô dịp chỉ cho thấy khả thể trỗi dậy từ các yếu tố giòn mỏng và dễ hư nát của một thân thể thuộc loại mới, có được sự bất tử, ánh quang, quyền năng, bản chất tinh thần. Thân xác tự nhiên có nghĩa là được hoạt động bởi linh hồn lý trí đơn sơ. Tinh thần có nghĩa là được thần khí của Thiên Chúa làm cho sống động và biến đổi.
Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có thần khí. Như có lời đã chép, con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí. Loài có thần khí xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất, còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra, còn những kẻ thuộc về trời thì giống như đấng từ trời mà đến. Vì thế cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh đấng từ trời mà đến. Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được. Tiếp theo một lý luận bằng sự tương tự là một lý luận khác có tính cách thần học hơn, dựa trên sự hiện hữu của Adam mới là Chúa Kitô có bản chất tinh thần thuộc về trời, mà các Kitô hữu được chỉ định tham dự vào bằng cách trở nên đồng hình dạng như người, giống người, cũng như họ đã được tham dự vào bản chất của Adam thứ nhất là đất và phải chết. Ở đây Thánh Phaolô ám chỉ việc tạo dựng con người như kể trong chương 2 câu 7 sách Sáng Thế. Gia-vê là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Adam thứ nhất là mẫu loại và hình ảnh của Chúa Kitô, là Adam cuối cùng được cấu tạo bởi thần khí làm cho sống động, nghĩa là nhờ quyền năng thần khí của Thiên Chúa và là đấng trao ban sự sống từ sự phục sinh. Đây cũng là điều Thánh Phaolô đề cập tới trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Thánh Nhân viết trong chương 5 các câu từ 15 trở đi: Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị.
Thánh Phaolô viết tiếp trong chương 5 thư gửi tín hữu Roma: Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì cũng nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Lược đồ con người thuộc về trời, con người tinh thần là một trong các kiểu diễn tả mà cộng đoàn Kitô Hy Lạp sơ khai tìm cách sử dụng để suy tư và trình bày sự hiện hữu của Chúa Kitô sau khi phục sinh là phạm trù có đặc tính Do Thái. Như vậy, đích đến lý tưởng của nhân loại là Chúa Kitô vinh hiển mà sự năng động của lịch sử hướng tới theo chương trình của Thiên Chúa. Đích điểm của mọi người là được đồng hưởng vinh quang với Chúa Kitô như Thánh Phaolô minh xác với tín hữu Roma trong chương 8 thư gửi cho họ. Thánh Phaolô viết: Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy, đã là con thì chúng ta cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang với người. Vì những ai người đã biết từ trước, thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì người cũng kêu gọi. Những ai người đã kêu gọi, thì người cũng làm cho nên công chính. Những ai người đã làm cho nên công chính, thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Nói một cách khác, cũng như có một bước nhảy vọt về phẩm giữa bản chất trần gian và bản chất vinh quang của Thiên Chúa, cũng sẽ có một bước nhảy vọt về phẩm chất giữa thịt xác và khí huyết, hay giữa thân xác tự nhiên, tâm thần và tình trạng của sự phục sinh. Chính trong trật tự tư tưởng này, truyền thống ngôn sứ và khải huyền mới nói tới việc tạo dựng mới, trời mới, đất mới. Trong toàn gia đình nhân loại, đã chỉ có Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, mẹ Thiên Chúa, là đã được phúc hưởng vinh quang ấy ngay sau khi chết và được hồn xác bước vào trời mới, đất mới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.